Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
hôm nay Minh Thành đọc cho quý vị nghe cái lời dạy của Hòa Thượng Duy Tắc với cái đề tài gọi là sinh tử là việc lớn. Sinh tử là việc lớn là nói cái sự sống và chết của chúng ta là một việc rất là hệ trọng. Thì chúng ta làm thế nào để thấy rõ được cái ý nghĩa của cái sự sống cũng như là cái ý nghĩa của cái chết? Chúng ta nhận rõ thì chúng ta sống làm sao cho nó xứng đáng một cuộc sống. Mình chết như thế nào để mà chết một cách nhẹ nhàng, an lạc, tự tại ở trong cái sanh tử? Thì quý vị lắng nghe cái lời nhắc nhở của Hòa Thượng Duy Tắc. Các bậc thiền đức Phật tổ ra đời chẳng vì việc khác, duy nhất chỉ vì dưới gót chân của mọi người chưa ổn thỏa, bởi có một việc lớn, đó chính là sinh tử. Do vậy các ngài mới tùy theo lòng người mà đưa ra phương tiện giúp cho tất cả thấu suốt ngọn ngành. Ở đây nói cho chúng ta thấy cái nguyên do tại sao mà Đức Phật cũng như chư tổ và các bậc thánh tăng ra đời. Nguyên do đó là tại vì tất cả chúng sanh đều đang đắm chìm khổ đau ở trong cái dòng luân hồi sanh tử. Thì bây giờ nói sinh tử là việc lớn là ý nghĩa làm sao? Ngài nói chúng ta chết rồi không biết đi về đâu, đó là việc lớn của sự tử. Còn sinh ra mà không biết từ đâu đến, đó là việc lớn của sự sinh. Giờ quý vị ngồi đây, quý vị có biết quý vị từ đâu sanh ra đây không? Biết không? Sao không biết? Mình mà mình không biết mình từ đâu sanh ra đây hết. Thì như vậy đó, rồi khi mình nhắm mắt ở trên giường bệnh, quý vị hỏi những người thân của mình coi như ông bà của mình sắp sửa qua đời, lúc đó quý vị hỏi rồi quý vị đó có biết về đâu không, có biết nhắm mắt rồi đi về đâu không? Không biết. Cho nên sanh ra không biết từ đâu sanh ra, chết đi không biết sẽ về đâu, đó là cái mối lo lớn nhất của tất cả chúng sanh từ xưa cho đến nay. Ngài mới nói cho chúng ta thấy sự sinh tử như thế chẳng phải là việc luận bàn suông. Nó như mạng lưới lồng lộng khắp trời, tất cả mọi người trên địa cầu đều bị nó bao phủ. Từ xưa tới nay không có một ai chẳng bị sinh tử nuốt chửng. Thôi đừng bàn ngày xưa, nói từ khi chúng ta sinh ra đến nay, nhớ nghĩ lại bạn đạo, bằng hữu, thân thích 10-20 năm trước, thử xem đã có bao nhiêu người chết rồi. Đây quý vị mới thấy ngài nói cho chúng ta cái sự sanh tử không phải chỉ là một cái danh từ nói suông ở trên miệng, mà cái sự sanh tử này nó giống như là một cái mạng lưới rộng lớn trùm khắp tất cả vũ trụ. Có ai sanh ra mà không chết không? Hễ có sinh là có tử. Con người thì sanh, già, bệnh, chết, sự vật thì thành, trụ, hoại, không. Cho đến tâm niệm của mình cũng sanh, trụ, dị, diệt. Tất cả đều là ở trong cái vô thường. ở trong cái tam ngoại. Mà ở đây nói cái chỗ cụ thể nhất, rõ ràng nhất mà chúng ta dễ thấy, đó là bản thân của mình. Bây giờ quý vị nhìn lại mấy cô mà khoảng chừng sáu mấy bảy chục đó, nhìn coi cái nét mà kiều diễm của mình bây giờ nó trở thành sao? Sao? Hoa tàn liễu úa yếu hết trơn không? Hoa tàn liễu úa hết không? À, là mỗi ngày nó đi tới cái chỗ hoại gì đó. Dần dần mà mình không thấy. Giờ khi mình giật mình thì lúc đó mới hay, trên đầu tóc đã bạc rồi. Khi mình còn trẻ mình nghĩ rằng dễ gì mình già, lâu lắm, còn lâu lắm. Nhưng mà lo làm, lo ăn, lo sinh nhai, lo sự nghiệp, bỗng giật mình trở lại trên đầu tóc bạc hết rồi. Cho nên người xưa mới nói hoa nở đầy cây hồng, hoa rụng muôn cành không, chỉ còn lưu một đó ngày mai theo gió đông. Hoa nở đầy cây hồng là khi mà chúng ta thấy hoa nó nở thì mình thấy cả nguyên cái cây nó đỏ thắm hồng tươi. Nhưng mà rồi nở rồi còn nở hoài không? Nở xong rồi sao? Tàn rụng. Cho nên hoa rụng muôn cành không. Mới ngày hôm qua thấy tươi thắm, thấy đỏ ửng hết cả cây, bữa nay ra thấy cành trơ trọi đó. Hoa rụng muôn cành không, chỉ còn lưu một đó. Nhìn kỹ lại dòm nghĩ còn đó, nhưng mà rồi ngày mai cũng theo gió đông, ngày mai cũng tàn tạ luôn, cũng rơi rụng luôn. Thì đó để nói lên cái gì? Mình còn trẻ trung, còn xinh xắn thì thấy hồng lắm, phải không? Thấm lắm, tươi lắm. Nhưng mà rồi á, thời gian rồi thì rụng từ từ hết trơn. Cho nên mới nói là bạn đạo của mình 10, 2, 30 năm trước, giờ kiểm tra lại coi, lâu lâu đi thăm thì thấy sao? Già rồi, có khi thăm vô bệnh viện mới thăm được. Rồi có khi hay tin á là lại phúng điếu thôi. Nhiều khi người ta mất mình qua đời mình cũng không hay, không biết. Thế chừng nghe ra, ủa tôi đâu có hay gì đâu, đi hết trơn mà hả? Mà mình thấy mấy người kia đi hết rồi, cái mình quay lại chỉ còn lưu một đó. Mình tưởng đâu mình còn lâu lắm, không ngờ ngày mai theo gió đâu. Mai mốt nó cũng theo gió đông thổi luôn. Quý vị thấy đâu có bền chắc. Thì mình nhìn những người khác rồi mình phản tỉnh lại chính mình. Mình thấy người ta bệnh, thấy người ta qua đời, rồi mình suy xét là bản thân mình rồi cũng sẽ tới đó. Cho nên cái sự vô thường, cái sự sanh diệt, chúng ta là những người tu cần phải nhận rõ. Không phải đợi cho đến khi mình bệnh, lúc đó mình mới biết vô thường. Mà hiện giờ mình còn khỏe mạnh, mình phải nhìn thấy cho rõ, mình mới chuẩn bị cái hành trang, chuẩn bị cái tư lương. Khi nó đến rồi, mình điềm nhiên, mình tiếp nhận, mình biết rõ nhà ngươi nhất định phải đến thôi, phải không? Cho nên ta sẵn sàng tiếp đón, không sợ, không lo gì hết, phải không? Đó, còn cứ lo cười, lo vui, lo chơi, rồi khi cái già, cái bệnh nó tới lúc đó rồi kêu trời, kêu Phật, phải không? Thì đó là cái người không biết tu, không có thấy trước được cái sự việc. Huống chi bây giờ dòm xa xa thấy mấy cái đó qua rồi bộ héo nhiều lắm. Dòm này thấy héo nhiều lắm, phải không? Nó cũng hơn phần nửa héo hết trơn rồi, phải không? Héo là sắp sửa nó rụng. Bây giờ phải cố gắng nỗ lực lên, chứ bữa nào nó thổi ăn cái là rơi xuống liền. Cho nên ở trong đạo chúng ta đó, ví dụ cái sự vô thường đó giống như là gió thổi qua rơi, không biết nó ở chỗ nào mà tự nhiên nó thổi phù tới thì rụng qua. Cho nên mới gọi là vô thường. Mình không có biết trước được, mình không có ngờ được, nó đến một cách bất ngờ đột ngột, cho nên mới gọi là vô thường. Cho nên nó đến nó cho mình hay trước 2-3 bữa nữa tới thì vậy không gọi là vô thường. Có ai mà sắp sửa chết rồi nghe quỷ vô thường nó báo tin trước không? Có không? Là ví dụ mình xin mình nói thôi đợi tôi 5-7 bữa tôi sắp xếp tôi lo cho con cái tôi xong rồi, rồi lúc đó rồi hả lợi rước tôi. Có hẹn hò lại được không? Vậy mà tu hay hẹn lắm. Sư kêu lại tu, sư ơi con bận lắm, cháu con ăn đầy tháng thôi nôi, rồi con đi đám giỗ ăn tiệc rồi đám cưới đủ thứ hết trơn á. À, thì quý vị thấy rồi mai mốt vô thường tới nó không hẹn mình, thành ra giờ mình tu mình cũng không có được hẹn. À, nói thì chúng ta thấy bạn bè rồi cũng là theo cái vô thường biến đổi. À, giống như là ngài Hàn Sơn, ngài tu ở trên núi mấy mươi năm, một hôm có dịp ngài trở về chỗ quê hương của ngài, ngài thăm lại bạn bè, lúc đó ngài thấy là hơn phân nửa là xuống suối vàng, cho nên ngài xúc động, ngài cảm tác ra một cái bài thơ: lâu nay ngồi non lặng ở mãi 30 năm, hôm nay thăm bè bạn quá nửa xuống suối vàng, dần tắt như đèn lụng chảy mãi tợ sông trôi, sáng nay mình một bóng chẳng học lệ tuôn rơi. Quý vị thấy ngài tâm sự với chúng ta, ngài nói là lâu nay ngồi non lặng ở mãi 30 năm, ngài tu trên núi 30 năm, bữa nay về thăm lại, hôm qua thăm bè bạn quá nửa xuống suối vàng, hơn phần nữa là đi xuống suối vàng. Là suối nào quý vị? Quỳnh Tuyền, suối vàng, một đi không trở lại, phải không? Dần tắt như đèn lụng chảy mãi tợ sông trôi. Là nói cái cuộc sống của con người chúng ta nó dần dần nó tan hoại, nó đi tới cái chỗ rã rời hoại diệt. Giống như là quý vị đốt cái ngọn đèn cầy, hoặc là quý vị đốt ngọn đèn dầu á, quý vị thấy thấy nó cháy vậy chứ cái tim của nó là sao? Lụng tàn từ từ. Đó, cái khi mà hết dầu rồi thì nó sẽ tắt. Cái đèn quý vị giờ kiểm tra lại dầu còn được phân nửa không, cái 1/3 không, cỡ cỡ mà cười ra súng răng hết trơn, hoặc lòi cái hàm răng giả ra chắc có lẽ còn không được 1/5. Quý vị thấy vậy không? Thì vậy chúng ta thấy rõ đèn của mình sắp hết dầu rồi, ráng cố gắng phải không? Tu tập à, tim tàn lụng rồi, chảy mãi tợ sông trôi. Quý vị nhìn xuống dòng sông, quý vị thấy nước chảy cứ trôi chảy có ngừng lại được không? Mạng sống con người mình cũng vậy, cứ hết năm rồi hết tháng, hết ngày, hết giờ, mới chuẩn bị đón Tết, quét nước vôi, dọn nhà sạch sẽ, may đồ mới, phải không? Mới đón Tết cái năm rồi đó. Rồi bữa nay thấy tới mùa gì rồi? Nay là hạ rồi. Rồi cái tới thu, rồi đông, rồi cái tới xuân nữa, phải không? Còn trẻ thì vui cười lắm, nhưng mà già thấy rầu, phải không? Mỗi năm mỗi tới là thấy càng ngày càng đi tới cái chỗ tan hoại. Sáng nay mình một bóng chẳng học lệ tuôn rơi. Khi mà ngồi một mình nhìn thấy cái bóng của mình, nó rọi, nó phản chiếu. Nếu như không học, tức là không học đạo á, thì mình sẽ hối tiếc cho cái cuộc đời, rồi sẽ rưng rưng nước mắt. Quý vị thấy, chúng ta biết tu, biết hiểu đạo đó, mà quý vị thấy còn khổ hay hết? Khổ nhiều ít so với hồi xưa chưa học đạo, khổ nhiều ít. Ít hơn mà có lúc mình còn nói sao tôi khổ quá chừng, phải không? Mà nếu như mấy người mà không có học đạo thì cái khổ người ta tới mức độ nào? Quý vị thấy không? Mình học đạo, mình hiểu giáo lý, mình biết rõ con đường tu tập, mà đôi khi cái khổ của mình có lúc mình còn than vãn. Còn những người không học đạo, không hiểu tu, thì cái khổ của người ta là cái khổ ở cái chỗ cùng quẩn bế tắc. Còn mình tuy khổ mà mình thấy được cái phương pháp giải khổ, phải không? Mình học mình thấy được phương pháp giải khổ đó, cho nên mình hóa giải được phần nào. Mình nỗ lực lên thì mình sẽ hóa giải đến cái chỗ trọn vẹn. Cho nên chúng ta thấy cái học đạo rất là quý báu, là nhắc chúng ta tiếp, gọi là thân, gọi là danh, cũng bại hoại rã tan cùng cây cỏ. Biết rằng họ đi trong đêm trường mù mịt, an thân lập mệnh chốn nào, thật đáng thương tiếc thay. Thật là tha thiết, Ngài nhắc chúng ta gọi là thân, gọi là danh, cuối cùng rồi bại hoại rã tan cùng cái cây cỏ. Bây giờ cái thân của mình trao chuốt, phải không? Mình bồi bổ, mình xây đắp cho nó, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, tiện nghi đầy đủ hết trơn. Thậm chí nó đòi hỏi những cái xấu, cái dở tạo nghiệp mà cũng chiều theo nó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó đi tới đâu? Thân mình cuối cùng đi tới đâu? Nó vô lò thiêu bình hương hòa, phải không? Hoặc là xuống nghĩa trang, ra nghĩa trang, chứ có gì đâu. Thì như vậy là cả một cuộc đời mình dông ruổi, mình chạy đuổi, mình khổ đau, mình tạo nghiệp bồi đắp cho nó. Ai nói câu gì trái ý là giận lên, không chịu được, dòm có nửa mắt là cũng không chấp nhận được, về lăn qua trở lại mấy ngày ngủ không được, phải hỏi cho ra lẽ tại sao dòm tôi bằng ánh mắt như vậy. Vậy thấy không? Rồi tới khi mà thở cái khì ra rồi, nằm một đống đó, ban nhị tỳ đội mai táng nó xông vô, nó bỏ mình vô bao, rồi xong nó xiết hai cái đầu thiệt là chặt lại, nó buộc lại giống như là đòn bánh tét. Lúc đó sao không giỏi bật dậy cự đi, sao không giỏi bật dậy cự. Hiểu gì thấy rồi. Xong rồi cái nó bỏ mình vô bốn miếng dán mà được gọi là cái hộp, phải không? Bỏ vô xong rồi sao? Bỏ bông lại, bỏ trà được chứ vậy? Chứ vậy có người nói thơm, thơm nổi gì mà thơm, tại vì nó hôi quá cho nên để vô cho nó đỡ thôi chứ không phải thơm. Quý vị thấy đâu phải thơm. Nếu mà không có mấy thứ đó mà mình để lâu rồi nó rã ra, nước nó chả về nước đó, nó hôi không ai chịu nổi. Cho nên phải nhét bông lại, nhét trà vô, nó khử cái mùi hôi muối đó. Chứ có thơm thì nó biết gì nữa đâu thơm. Chỉ có mấy người ở lại là thử chịu không nổi. Cho nên phải làm cho kỹ. Thì quý vị thấy cái thân của mình cuối cùng nó đi tới chỗ đó. Vậy mà bây giờ còn khỏe, còn mạnh vậy đó mà ai phê bình chị sao hôi quá, lúc đó giận không? Giận liền. Thì thấy không? Rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy là mình hay lầm ở chỗ đó, không thấy được cái đó thật. Quý vị nhìn lại coi cái thân của mình, nếu mà nó hoàn toàn tinh khiết thuần sạch á, thì nó đâu có chảy ra những đồ hôi thối. Mà vô quý vị kiểm tra lại thân mình coi các chỗ nó chảy ra có chỗ nào sạch không? Có không? Vậy mà sao ta nói mình dơ vậy? Sao kỳ vậy? Thưa quý vị thấy đó là mê lầm, không thấy được lẽ thật. Thì Phật tổ ra đời để chi? Nói cho mình thấy lẽ thật, phá vỡ cái mê lầm hết vô minh, thì cái trí huệ sáng tỏ. Mà trí sáng tỏ rồi thì không còn mê, không còn mê thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì chấm dứt khổ đau. Mà chấm dứt khổ đau tức là an lạc vậy, gọn gàng như vậy, chứ không phải có gì xa vời đó. Mà sao lạ lùng, vô nói nghe hiểu hết trơn. Phải đúng hay vỗ tay rần rần mà mới bước ra rồi nói câu sân si tam bằng lột tạc nổi lên. Đúng như thế sao kỳ vậy? Cái đó là sao kỳ vậy? Như vậy là mình nghe nói ở ngoài ta hay thôi, chứ chưa có thâm nhập vô ở trong xương trong tủy. Giờ muốn thâm nhập á là khi ra ngoài rồi, lúc đó là phải nghiền ngẫm, phải chiêm nghiệm, quán xét cái lẽ Phật của cái thân này. Cái Phật dạy nó là vô thường, nó giống như đóa hoa héo, hoa rụng, mình coi nó có phải vậy không? Rồi Phật nói cái thân này là nhơ nhớp bất tịnh, mình nhìn lại kỹ mình có phải vậy không? Bằng cái trí của mình xét tận tường, mình thấy rõ, thì lúc đó là mình giác ngộ. Lúc đó không còn dai mượn ở trên cái ngôn từ chữ nghĩa trong kinh nữa, mà bằng cái thấy của mình. Đó là nói về thân, rồi nói về danh tiếng tâm của mình. Dầu cho mình có giỏi, có hay, có quanh quanh liệt liệt đi nữa, rồi cuối cùng cũng rã tan cùng với cây cỏ. Đâu có gì thiệt. Tất cả sự vật, quý vị nhìn rồi xét kỹ, tất cả những cái có hình có tướng mình thấy được đây, quý vị chỉ thử một cái nào còn mãi mãi không biến đổi, chỉ thử cái thôi, có không? Đều là biến động, đều vô thường. Đó là cái chân lý muôn đời bất di bất dịch. Rồi khi mà chúng ta chết xong rồi thì đi ở trong đêm trường mù mịt, không biết sẽ về đâu. Đó là cái khổ của người không biết tu. Còn nếu chúng ta tu thì chúng ta biết không? Tu thì biết rồi, phải không? Mà tu giỏi mới được à. Chứ còn bây giờ nói biết thì mới quan trọng. Có lúc thiệt sự á, có lúc nằm trên giường bệnh hấp hối, lúc đó vẫn tỉnh sáng, chánh niệm hồng danh của Phật rõ ràng không mê, tâm vẫn là thanh tịnh sáng suốt. Đó mới là cái thiệt, mới gọi là cái xài được. Thôi chẳng nói đến người khác, chỉ nói về bản thân mình. Nhận lầm sắc thân tứ đại hiện giờ, làm ta từ sớm đến chiều mắt láo lia, miệng mồm bép xép, toàn thân quạt bát lăng xăng. Mọi người tìm đủ cách bồi dưỡng, yêu quý, bảo hộ cho thân này, nhưng thân này lại dời đổi héo tàn, biến chuyển không ngừng trong từng khoảnh khắc, như lửa thành tro dần dần tàn lụng, bất giác bỗng dưng giờ chết cận kề. Quý vị thấy đây, Ngài nói giống y như chúng ta đã tìm hiểu vừa khi nãy. Mà có một cái chỗ đặc biệt ở đây Ngài nhắc chúng ta là từ sớm đến chiều mắt láo lia, miệng mồm bép xép, toàn thân quạt bát lăng xăng. Không biết mẹ có nói quen cho mình không? Có quen không? Mắt láo lia tức là dòm đông dòm tay, đang ngồi niệm Phật vậy chứ nghe tiếng xe chạy cứ quay qua dòm tay vậy. Mà đâu có phải là lãnh trách nhiệm làm người bảo vệ đâu. Nhưng mà mình cũng thích kiểm tra, phải không? Kiểm tra không bỏ sót cái nào, đang tu vậy cũng kiểm tra giùm ta. Có gì thấy không? Đó, cứ là giỏi soi ở ngoài, mà quên rọi ở bên trong. Phải vậy không? Quý vị thấy phải vậy không? Cho nên người xưa nói, người lanh lại là biết việc của người khác, còn người sáng suốt là thấu rõ được chính mình. Lanh lại hiểu biết được người này phải, người kia quấy, người nọ đúng, người kia sai, chuyện đông chuyện tây, tin tức thời sự toàn thế giới nắm rành hết trơn, thì đó gọi là lanh lợi thông minh. Còn người tu phải là cái người trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ sáng suốt là sao? Nhìn trở lại thấu rõ được mình. Quý vị ngồi đây đang làm gì vô cùng quan trọng? Đang làm gì? Có người nói niệm Phật, có người nói thở, có người nói nghe Pháp, ai nói gì khác? Ai nói gì khác? Ai nói cũng đúng hết, phải không? Đang thở là quan trọng nhất. Không thở chết liền tức khắc, mà nhiều khi không nhớ, quên. Quý vị thấy phải vậy không? Mình quên đó. Rồi niệm Phật, rồi nghe Pháp tỉnh sáng rõ ràng, đó là chúng ta thấy rõ. Mà thở nghĩa là sao? Cái này quan trọng, nhắc hoài mà sao quên. Thở là sao? Mà mượn vô, mượn không khí vô, mượn gió, mượn rồi trả ra, mượn vô rồi trả ra, mượn vô trả ra luôn, mượn lại không được, vậy là tiêu rồi rồi. Vậy mà cứ tưởng trăm năm, phải không? Tưởng đâu bền chắc mãi mãi. Còn nếu thấy hằng thấy rõ như vậy trong từng giây phút, thì lúc đó phiền não mình buông bỏ rất là dễ dàng, phải không? Hơn thua làm gì, chỉ trong một hơi thở thì ra hết là không được, là chết ở rồi. Hơn thua thì lộn nhau chia cho khổ, tha thứ bao dung độ lượng. Đó là cái lẽ thật ngay là bản thân của mình. Rồi đó là mới nói mắt thôi, còn nói cái miệng mòn bẹp xẹp. Đâu gì thấy không? Cái này nói thì nó kỳ, lời thật thì mít lòng, mà thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Nhưng mà nếu mà gỗ không đau thì mực tàu đi không có mạnh, chữ viết không đẹp. Cho nên phải chịu đẻo, chịu gọt, rồi sau đó nó mới thành ra tượng Phật. Quý vị thấy cái khúc cây bây giờ để nguyên không ai đụng đậy gì tới hết, khúc cây đó có lên trên bàn thành tượng Phật mình thờ mình lại được không? Đâu được, phải chịu đục, chịu đẻo, phải không? Chịu gọt, chịu mài dũa, chịu đánh móng thì mới thành nên tượng Phật. Cho nên một hôm là cái hai cái người tâm sự với nhau. Cái người thứ nhất là cái chuông tâm sự với ông Phật, nói ông Phật ơi, sao ngài sao hay quá chừng, ngài sướng còn tôi khổ quá. Nói là sao cái chuông, sao mà chuông khổ? Nó mỗi lần người ta vô người ta lại ngài thì gõ tôi đau quá chừng, bon bon liên tục ấy. Mà ngài được lại còn tôi bị gõ lên đầu liên tục. Đức Thế Tôn mới tỏ bài, ngài nói ông đừng có thấy gì mà ông tưởng tôi sung sướng. Trước khi mà tôi được leo lên đây là tôi bị bào, bị dũa, bị đục, bị đẻo, bị gọt, bị đánh bóng, coi như là không biết là bao nhiêu lần tôi mới được trở, tôi mới được là lên trên chỗ này tôi ngồi. Thì quý vị thấy sự tu là phải khó khăn gian khổ như vậy đó. Quý vị có chịu bào, chịu đẻo gọt không? Người ta đẻo quý vị, quý vị chịu không? Muốn thì muốn leo lên bàn ngồi, mà đẻo gọt thì không chịu. Sao kỳ vậy? Muốn quả mà không chịu nhân. Bây giờ nói vậy là để muốn nói cái gì đây? Là nói cái nghiệp của mình khó sửa lắm. Khi vô ngồi nghe Pháp vậy đó, lắng tâm nghe pháp, mà tới phút nào hay cũng khều khều kế lên chia sẻ tâm sự, đang nghe pháp thì cũng chia sẻ. Nguyệt có ngon niệm Phật lâu lâu có lén lén khều khều một chút rồi nói nhỏ nhỏ thì như vậy đó, là vô tới cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh. Bây giờ rất quyết chí tu hành, mà có khi rồi lâu lâu rồi cái miệng cũng quen, phải không? Thành ra Ngài nhắc chúng ta là cẩn trọng đối với cái miệng, luôn luôn lúc nào bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Rồi tới toàn thân hoạt bát lăng xăng, tức là làm thấy giống như bận rộn lắm vậy. Vì để nhìn thấy nhiều khi không có chuyện gì nhưng mà thấy làm như lăng xăng, nhiều việc lắm, mà thật ra không có chuyện gì hết, đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Thành ra chúng ta là nhìn thấy rõ cuộc đời có gì quan trọng. Thành ra chỉ có quan trọng nhất là cái gì? Nhiếp tâm tu hành, tinh tấn niệm Phật thôi. Cái khi mà sắp mà lâm chung á, thì lúc đó kiểm điểm hết thảy việc làm cả đời, tất cả đều là vô dụng. Này, chỉ thấy trần lao lũ lượt, nghiệp thức mịt mờ, rên rỉ đớn đau, cuối cùng nào có được gì? Tay chân bấn loạn như con cua bị rơi vào nước sôi, muốn làm gì cũng không được, chừng đó hối hận tiếc nuối đâu còn kịp nữa. Than ôi, thật đau đớn biết giường nào. Đó là nhắc chúng ta rất là tha thiết. Cái khi mà bệnh rồi đó, lúc đó mới thấy kiểm điểm lại tất cả việc làm ở trong cuộc đời của mình đều là vô dụng. Từ nhỏ tới lớn tạo dựng sự nghiệp, để cho cả tủ cả rương, phải không, khóa cho thiệt kỹ, nhà lầu xe hơi tivi tủ lạnh gì đủ thứ hết, nhưng mà bác sĩ chạy rồi gắn cái bình oxy vô thở khì khịch, nằm đó muốn nói cũng không được. Lúc đâu gì thấy tất cả cái việc làm, cái sự nghiệp của mình để bao nhiêu tủ bao nhiêu rương đó, có phải trở thành vô dụng không? Điều là vô dụng. Nếu mà bây giờ chúng ta thấy được thì chúng ta rất là nhẹ nhàng. Tới lúc đó là thấy đâu còn kịp nữa. Và lúc đó là cái đau khổ nó vô cùng. Nói về cái mặt thể xác á, thì nó rên rỉ đau đớn giống như con cua mà bị bỏ vô nồi nước sôi. Quý vị thấy con cua mà bắt bỏ nó vô nồi nước sôi thì quý vị thấy sao? Đau đớn không sao mà kể xiết được hết. Mình giờ chỉ cần mà đổ miếng nước sôi trúng vô tay mình chút thì sao? Phỏng mà la mình chịu không nổi. Mà giờ mình tưởng tượng bỏ nguyên con người của mình vô trong cái chảo nước sôi, dù gì nghĩ như thế nào, cái khổ đau của nó không có thể kể xiết. Cho nên ở trong đạo tràng Minh Thành cứ chứng kiến thuyết pháp sống hoài, mới đi thăm qua Phật tử, mới bữa trước thì thọ bác còn khỏe mạnh niệm Phật, bữa nay cho hay tin lại tai biến mạch máu não, nằm liệt giường, bán thân bất toại. Rồi gặp một người kia ông than hai hàng nước mắt đầm đìa: thầy ơi, mẹ con giờ nằm một chỗ mà phải đút cái ống vào rồi đổ nước súc vô thôi, giờ không còn biết gì nữa hết, mà rên rỉ đau đớn khổ sở. Mình đừng sợ mấy cái cảnh đó, mình phải nhìn cho kỹ. Cho nên vô bệnh viện đó, đừng sợ, vô đó nhìn kỹ, vô đó phải mở con mắt thứ ba lên. mắt thứ ba nằm đâu? Con mắt tâm của mình, tâm nhãn, mở con mắt tâm nhìn cho thấu đáo. Đừng sợ mai mốt mình cũng đi tới chỗ này, mình thấy rõ thì như vậy mình càng nỗ lực tinh tấn dũng mãnh thêm lên. Đó là cái trí tuệ, đó là cái sự tỉnh sáng, đó là cái giác ngộ. Chứ đâu phải đợi mình dở kinh rồi mình đọc bây giờ mình mới thấy, mình chứng kiến rất rõ chung. Đó là cái trí tuệ, đó là cái sự tỉnh sáng, đó là cái giác ngộ. Chứ đâu phải đợi mình dở kinh rồi mình đọc bây giờ mình mới thấy, mình chứng kiến rất rõ chung quanh mình, những người bên cạnh mình, những người thân trong gia đình mình. Đó là nói cái mặt đau đớn của thân, bây giờ nói tới cái đau đớn của tâm. Trần lao lũ lượt, nghiệp thức mịt mờ. Khi đó rồi quý vị biết đau đớn vậy đâu phải đau đớn thân không, cái tâm của mình lúc đó bao nhiêu những cái phiền não, những cái nghiệp chướng ngày xưa mình đã làm, bây giờ nó lũ lượt kéo về. Giống như mình mở cái cuồng phim ra, nếu như chúng ta làm việc lành, việc thiện, những việc tốt, những việc tu tập thì lúc đó mình sẽ vui tươi. Cho nên quý vị thấy có những người khi bệnh hoặc trước khi nhắm mắt rất là tươi tắn, rất là an lành, là làm việc thiện, làm việc lành tu tập, cho nên người ta vui. Vui tại sao vui? Nhìn thấy tất cả những cái việc làm của mình đều lành, đều thiện, đều tốt, không có lo sợ, vững niềm tin để bước tới cái chân trời sáng suốt. Còn nếu như trái ngược trở lại, những người làm ác, những người tạo nghiệp, những người gây ra nhiều tội lỗi, thì quý vị thấy lúc đó là sao? Sao? Lo sợ, bàng hoàng, có khi là nói mớ, kêu gào cũng có. Quý vị thấy có những người vậy không? Có rất nhiều. Nằm ác mộng, hoặc là thấy cảnh này cảnh kia nó xảy ra, nó tới với mình. Đó là tại vì khi xưa mình tạo những nghiệp nặng, thì bây giờ nó hiện về đó. Cho nên ngài mới than tới chừng đó hối hận tiếc nuối đâu còn kịp nữa, không có còn kịp. Dẫu cho quan cao nhất phẩm, giàu có muôn vàng, công khắp càn khôn, danh lừng bốn bể, nhưng ba tấc hơi vừa dứt, một ngọn lửa rực hồng, nhặt được chỉ nắm cho tàn, chôn vùi dưới lòng đất lạnh. Vì thế nghe tới đây buồn không? Buồn chưa? Giàu cho quan cao nhất phẩm, giàu có muôn vàng, chức gì cao nhất đi nữa, rồi tỷ phú đi nữa, rồi đại gia gì đi nữa, rồi công khắp càn khôn, danh lừng bốn bể, tạo lập bao nhiêu thứ, nổi tiếng tới mức độ nào, nhưng mà ba tấc hơi vừa dứt, một ngọn lửa rực hồng. Ngọn lửa này là ngọn lửa gì? Ngọn lửa trong lò thiêu. Nhặt được chỉ nắm cho tàn, chôn vùi dưới lòng đất lạnh. Bây giờ thiêu xong thì được gì? Được nắm cho đem cái hũ vô đựng đem về. Cuối cùng là vậy. Cho nên nó thân này là cát bụi đó, rồi trả về cát bụi là vậy. Rồi nếu không có thiêu thì chôn vùi dưới lòng đất lạnh, rất là rõ. Đó là cái kết của đời người. Đêm về hồ ly ngủ trên mộ, canh khuya nhi nữ cười trước đèn, anh hùng hào kiệt ngày xưa, giờ đây biết tìm đâu nữa. Cho nên người xưa nói rất đúng, tùy phần tạo sanh nhai, sống chết như vòng quay, một hai không trở lại, thành vật của nhà ai. thấy khi mà nói đến cái cảnh ngày xưa đem về hồ ly ngủ trên mộ, hồi xưa những cái nghĩa trang quan á, đồng quan rồi mấy con tròn nó ngủ ở trên cái mộ mình, thì trong nghĩa trang đừng nói xưa bây giờ cũng có những cái con mèo, những con gà, rồi những con vật này kia thì nó cũng ở đó. Rồi tối thì nghe tiếng gì, tiếng ve sầu kêu nỉ non, phải không? À, thì như vậy đó là, đó là cái chỗ an nghỉ cuối cùng. Quý vị chịu chỗ đó không? Không chịu, không chịu. Nhưng mà không chịu có được không? Không chịu cũng phải chịu. Bởi cho nên mới nói rằng là cái định lực, cái quy luật sanh tử là vậy. Anh hùng hào kiệt ngày xưa giờ đây biết tìm nơi đâu, giỏi giang cỡ mức độ nào đó nữa cuối cùng rồi cũng không còn. Người xưa nói rất đúng, nói là sao? Tùy phần tạo sanh nhai, sống chết như vòng quay. Tùy phần người biết đạo, người biết tu là an phận, tùy duyên để lo cho cái cuộc sống. Không phải mình không lo, cũng lo ăn, lo mặc, cũng phải sinh hoạt, cũng phải làm việc mới sống chứ. Không lo là sao sống? Quý vị thấy phải vậy không? Nhưng mà lo một cách tùy duyên an phận, tức là chúng ta cố gắng làm tới mức độ đó nó được vậy rồi hài lòng, chứ không phải là cứ khổ hoài. Có năm không chịu đòi bảy, có bảy không chịu đòi mười, tưởng đâu mười chẳng rồi chưa chịu còn 15, 20 nữa, thì cứ lên hoài hoài như vậy. Cái tâm tham à, nó không có đầy. Chính vì vậy mà khổ đau. Chúng ta làm, chúng ta cố gắng, nhưng mà làm trong cái an phận tùy duyên. Nó cái sự sống chết của chúng sanh, của con người giống như là cái bánh xe quay hoài không ngừng dứt được. Cho nên nói sống chết như vòng quay, không ngừng lại được. Một hơi không trở lại thành vật của nhà ai. Cái câu này nghe buồn quá chừng, phải không? Mới nãy thì thương mến bà cháu cháu, vợ vợ chồng chồng, anh em à, khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn, phải không? Khi nào cháu cháu con, bây giờ đôi ngã nước non xa vời. À, khi mà nằm xuống rồi có những người quý vị biết không, không dám lại giọt mặt, sợ hồi nãy còn sống thì thương thì mến đủ thứ, mà chết rồi không dám lại rồi sợ. Rồi có nhiều người coi chúng cái ngày gì đó học cho học được gặp mặt nữa. Quý vị thấy hồi còn sống thương biết nhiêu, nhưng mà giờ sợ làm ăn không được. Rồi quý vị thấy không, mới thành vật của nhà ấy, mới nãy thân thiết biết nhiêu, ruột rà biết nhiêu, yêu thương vô hạn, giờ trở thành vật của nhà, buồn không? Cho nên thân này không thiệt. Đừng có hoàn toàn tin cậy vào thân này, chỉ mượn nó giống như chiếc xuồng để mà đi qua sông qua biển vậy thôi. Mà cái xuồng này không phải xuồng bằng cây đâu. Ở trong kinh Tam Huệ Đức Phật nói là thân này giống như chiếc xuồng làm bằng đất vậy đó. Làm bằng đất, quý vị thử tưởng tượng cái cảnh chiếc xuồng làm bằng đất mà mình bơi qua sông. Mà nếu mình bơi chậm thì sao? Nó rã ra hết. Mà ngồi ở đây đa số đây là xuồng đất, mà đất ruột chuyện nó thấm vô trở thành bùn chứ không được đất khô nữa. Mấy cái đầu tóc bạc bạc là nó bùng nước ở trên, sắp sửa rã hết rồi. Phải chèo cho lẹ vô, phải không? Phải chèo cho lẹ, chèo cho nhanh á. Vì thấy nó thấm vô ướt chưa, trở thành sình rồi chứ không còn đất khô nữa. Đó, thành ra phải chèo cho lẹ. Đó là chết. Rồi giờ sau khi chết thì diễn tả cái cảnh sau khi chết làm sao đây? sau khi chết 3 ngày, hình sắc biến đổi, thối rửa tanh hôi, không ai chịu nổi. Dù có cốt nhục chí thân cũng không dám ghé mắt mà nhìn. Ân ái nghĩa tình thường ngày giờ này không sao tìm được. Mới nói thất thì đó, phải không? Do đó tổ sư mới nói, một hơi thở đi rồi liền đồng với cát bụi, con đường phía trước mịt mờ, chưa biết rồi sẽ về đâu. Chỉ việc chết và đem thiêu như vậy cũng đã đáng thương xót rồi, huống gì lại còn đường trước mịt mờ, theo nghiệp mà chịu quả báo. Đây chính là vấn đề rất khẩn yếu. Vì thế đâu phải nhắm mắt rồi cái gì là xong đâu, mà còn gì nữa, theo nghiệp mà chịu quả báo. Đâu có hết, chết rồi đâu phải hết. Cho nên cái người không biết tu có một cái điều hiểu lầm. Người ta nghĩ rằng chết rồi là hết. Bởi nghĩ rằng chết rồi hết cho nên không sợ tội, không sợ nhân quả nghiệp báo. Đó, thật ra chết rồi không hết. Mà chết rồi thì cái nghiệp lực, tức là cái sức mạnh của những cái hành động mà hàng ngày mình làm đó, nó sẽ dẫn dắt mình đi. Đó, Ngài giải thích cho chúng ta nè, theo nghiệp mà chịu quả báo là sao? Nên là những việc mình làm thường ngày đó đều là nghiệp. Mà vừa có nghiệp là có quả báo. Quả báo đi theo nghiệp như bóng với hình. Quả báo đi theo nghiệp giống như bóng với hình. Quý vị thấy bây giờ chúng ta nói rất là thực tế trong khi mình còn sống đi. Thí dụ như mình thích coi cải lương, mấy cụ già lớn tuổi dưới quê thích coi cải lương. Thì giờ mình nghe được cái tin chiều nay mấy giờ trên đài đó là có tuồng cải lương, mà cải lương đó trúng cái chỗ là Thanh Kim Huệ với Bạch Tiếp, cho nên là chỗ đó là mình kết nhất, hai nghệ sĩ là mình kết nhất. Rồi quý vị thấy tới cái giờ cải lương đó mình có bỏ qua được không? Mình thích cải lương mà biết tới giờ đó có chiếu mình bỏ qua được không? Thì như vậy đó, nhiều khi tới giờ công phu niệm Phật cũng nhín thôi, niệm Phật sao thôi chứ. Còn nếu như có người khá khá hơn chút ngồi niệm Phật chứ cũng nhớ, không biết tuồng cải lương hay nó ra sao, đương ngồi niệm Phật chứ cũng nhớ. Vì vậy đó là cái nghiệp á, nghiệp nó dẫn mình. Đó là nói cái nhỏ thôi. Giờ nói bên phía mấy ông, nếu mà như nghiền thuốc mà tới khi mà muốn hút thuốc mà nghe xa xa cái mùi thuốc thì sao, nó có dẫn mình tới không? Thì đó là cái nghiệp lực nó dẫn dắt mình tới. Đó là nói cái nhỏ. Rồi quý vị cái lớn hơn, cái xì ke ma tí vân vân, thì nó làm cho mình đau khổ. Thiếu đó là không được. Nó làm chủ mình. Khi còn sống mình còn trẻ, còn khỏe, còn tỉnh táo như vậy mà mình còn không làm chủ được thì huống gì cái lúc mà mờ mịt ở trên giường bệnh. Thì như vậy là chắc chắn nghiệp bây giờ mình đi mình theo nghiệp. Bởi cho nên chúng ta hàng ngày chúng ta tu, mình nghe pháp, mình quán chiếu nghiền ngẫm giáo lý, rồi mình niệm Phật, mình phát nguyện vân vân, mình tu tập là để chi? Để cho mình đủ cái sức mạnh trong cái sự tu hành, gọi là đạo lực, để mà thắng cái nghiệp lực. Quý vị thấy không? Đạo lực của mình, cái sức mạnh về tu hành nó mạnh, nó thắng được cái sức mạnh của nghiệp lực. Thì như vậy mình mới không bị nghiệp lôi. Mà nếu như mình yếu thì cái kia nó lôi mình đi. Cho nên mới nói là cái nào mạnh thì cái đó nó lôi mình đi trước là vậy. Mà khi mà cái nghiệp nó dẫn mình đi, dẫn mình đi đâu? Dẫn mình đi chịu cái quả báo. Quả báo nghiệp lành thì dẫn mình tới cái chỗ quả báo lành. Nghiệp dữ, nghiệp xấu thì dẫn mình đi tới cái chỗ khổ đau. Nói rất rõ quý vị thấy. Ví dụ như mình cứ tới ngày đi tu 1 tháng 2 ngày ở đây, tới cái ngày tu đó mà nếu mình không đi mình thấy sao? Khó chịu phải không? Mình muốn nhất định phải đi, được không đi lại nhà khó chịu, thì đó là nghiệp lành đó. Nghiệp lành đó, nó cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp lành nó dẫn mình đi tới cái chỗ thanh tịnh, tới cái chỗ an lạc, giải thoát, nhẹ nhàng. Rồi trở lại, thí dụ như là chúng ta làm những cái việc gì xấu đó mà nó dẫn mình đi, thì đi tới cái chỗ xấu, chỗ dở, đi tới cái chỗ khổ đau rất là rõ. Đó, mà nếu mà không biết tu thì sao? Thì nó dẫn đi tới những cái đường xấu. Ở đây Ngài nói cho chúng ta thấy, thân này đã chết, thần thức hoặc là rơi vào trong những địa ngục, rồi lò lửa, vạt dầu, rừng dao, núi kiếm, chịu vô vàn sự thống khổ, hay là đi vào thai lừa bụng ngựa, trong đường ngạ quỷ, lần lượt luân hồi, phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Thế cho nên người xưa có bảo rằng, trà tiến cúng ba lần, ba lần tiến cúng một đầu lâu, thiêu không hô nghiệp thức, vùi thủng đãi gia đi. Người bằng sắc nghe cũng rùng rợn, đó là cái cảnh giới nhận lấy quả báo. Nào quý vị thấy Ngài nói chúng ta không biết tu thì rơi vào ba cái đường xấu ác: địa ngục phải chịu khổ, rồi ngạ quỷ cũng phải là dài dò đau đớn không biết bao nhiêu mà kể, rồi rơi vào những cái thân súc sanh. Thì quý vị thấy những con chó, những con bò, những con heo, con dê, nhìn mình thấy khốn khổ, đâu có biết cái gì, làm sao mà có cơ hội tu hành được. Không biết bao giờ mới thoát được cái thân của súc sanh. Quý vị thấy không? Mình làm người còn có nhiều cơ hội để phát tâm tỉnh giác. Mình khổ đau rồi mình phát tâm tỉnh giác, mình tu tập. Rồi con vật làm sao mà quý vị nói pháp cho nó nghe? Rất là khó đó. Cho nên đó là ba cái đường khổ. Rồi nói rằng là trà tiến cúng ba lần, ba lần tiến cúng một đầu lâu. Quý vị thấy cái chỗ này lạ không? Khi mà quý vị lại cầu siêu đó, thấy mấy thầy kêu trà trong sơ tuần, cái chút cái trà trong nhị tuần, cái hồi cái trà trong tam tuần, là trăm trà ba lần. Mà trăm trà ba lần tiến cúng, cúng cái gì? Cúng cái đầu lâu. Tức là sao? Thì cái thân này cuối cùng chỉ là đóng xương thôi chứ có gì đâu. Mà thiêu không khô nghiệp thức. Cái lửa ở trong cái lò thiêu á, nó chỉ thiêu cháy cái xác thân da thịt này thôi, mà nó không thiêu được cái nghiệp thức của mình. Vì thấy phải vậy không? Cái lửa thế gian nó thiêu nghiệp không cháy. Chỉ có cái lửa gì thiêu được nghiệp? Lửa gì? Lửa gì? Cái lửa trí tuệ mới thiêu được nghiệp. Cái lửa trí tuệ thấy đúng là lẽ thật, thân này, mạng sống này chỉ trong hơi thở, đốt tan hết những cái nghiệp, những cái thói quen xấu dở của mình. Chỉ có cái lửa của danh hiệu Phật á, sức mạnh đó mới đốt hết tất cả những cái nghiệp, những cái phiền não. Cho nên Ngài kêu chúng ta vùi thủng đãi gia đi, tức là phải dùng cái trí huệ soi thấu cái lẽ thật của thân này. Đãi gia tức là cái thân này. Quý vị thấy thân này có giống đãi gia không? Có phải là đãi gia không? Nó giống như cái túi đựng vậy đó, phải không? Ở ngoài là có da bao bọc lại, bữa nào mà quẹt chúng cái gì, chày cái gì nó chảy ra sao? Máu mủ, rồi có khi thịt mỡ, có khi mình nhìn thấy những tai nạn giao thông đó, nhìn thấy gì? Tàu hủ bánh lọt đổ ra ngoài tùm lum hết trơn. Thì thấy đó, ốc của mình đó. Chứ có gì đâu, nghe tới mình sợ, mà đó là mình đó. chứ đâu phải ai đâu. Thì mình thấy đó là cái đại gia thôi, nó bao bọc lại, mà chỉ cần và rách một chút nó đổ ra những cái thứ là sợ luôn, mình cũng hoảng sợ hết trơn đó. Vậy đó mà yêu quý nó chắc vô, cả cuộc đời khổ đau gì nó, tội nghiệp chưa. Cho nên Đức Phật gọi chúng ta là những kẻ đáng thương xót vậy. Không biết mình có thương mình không? Thương không? Có thương không? Thương dữ lắm không? Thương là cho ăn, cho ngon, cho mặc, cho đẹp, ở sang phải không? Vậy là thương phải không? Chứ thương là sao? Thương là bắt cho nó tu nhiều lên, phải không? Bắt cho nó chịu khổ tinh tấn tu hành, đó là thương. Chứ không phải thương là chiều cho nó để tạo nghiệp, không phải. Cội gốc của nghiệp sanh tử là gì? Đó, nói về cái nghiệp ở đây ngài nói tới cái phân, tới cái cội nguồn của cái nghiệp. Cội gốc của nghiệp chính là ở trong một niệm hiện giờ của mọi người. Từ xa xưa đến nay, do tham sân si vô minh phiền não, tâm cuồng loạn vọng tưởng, chạm cảnh gặp duyên, theo thinh đuổi sắc, khiến cho chúng ta thất điên bát đảo, không từ bỏ một nghiệp gì. Đó chính là cội gốc của nghiệp dẫn vào con đường sanh tử. Thì như vậy nói gọn lại, cội gốc của nghiệp chính là cái tâm niệm phiền não hiện giờ của mình. Cái tâm tham muốn, cái tâm nóng giận, cái tâm si mê. Thấy cái gì đó thích thì lúc đó khởi tâm tham muốn lên, cái đó dễ thấy phải không? Quý vị thấy dễ thấy phải không? Thấy nghe cái gì đó trái ý nghịch lòng, bực tức giận lên, đó là sân, dễ thấy phải không? Cái điều đó dễ thấy, tham với sân dễ thấy. Còn si thì sao? Si thì sao? Si là rất tế nhị, rất sâu xa khó thấy. Tức là mình gặp cái sự vật bình thường như vậy nè, không có tham mà cũng không có sân, mà mình thấy cái nào ra cái đó á. Người là người thiệt, bàn là cái bàn thiệt, mình qua là qua thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Mình thấy, mình tưởng đâu đó là bình thường, tôi đâu có phiền não, tôi vẫn bình thường, nhưng mà thật ra đó là si mê. Tại vì mình thấy gì cũng thiệt hết. Vì muốn phá si mê phải sao? Nhìn cái chậu hoa này biết nhân duyên hòa hợp, nhiều thứ hợp thành, không có cái chủ ở bên trong. Rồi một ngày nào đó nó sẽ tan hoại. Nhìn cái bàn này biết là nhiều miếng cây hợp lại không có chủ, rồi một ngày nó sẽ hư nát. Nhìn thân mình biết sẽ vô thường, thấy từng hơi thở thấy rõ, đó là phá được cái si mê. Chỉ trong một hơi thở, thích vô a di thở ra đà phật, phá tan si mê, trí huệ sáng mờ, đầy đủ cả giới định. Thì như vậy đó, chúng ta phải thấy được cái cội gốc của sự sanh tử là do cái tâm niệm lăng xăng phiền não hiện giờ của mình. Và muốn phá trừ nó thì phải dùng cái sự phản tỉnh, nhìn trở lại cái hơi thở của mình, nhìn trở lại cái lẽ thật của thân này, nhìn trở lại cái sự vô thường giả dối của tất cả sự vật. Ở đây ngài kết luận cho chúng ta thấy, do đó Phật tổ mới vận dụng lòng từ bi rộng lớn, khởi tâm thương xót sâu xa, lập ra nhiều phương pháp dạy mọi người tham thiền học đạo, niệm Phật trì chú, tu tịnh độ, giúp cho mọi người quét sạch tâm cuồng loạn vọng tưởng, nhận ra ông chủ, biết được mặt mày chân thật, đạt đến chỗ mắt sáng tỏ, chân vững mạnh, thành một người thảnh thơi tự tại, thanh tịnh giải thoát. Lúc sắp mạng chung, được tha thọ dụng, sanh tử vô ngại, đi lại tự do. Người như thế gọi là bậc đại trượng phu, liễu sanh thoát tử. Quý vị có muốn được vậy không? Thì như vậy Ngài kết thúc cho chúng ta thấy Phật tổ vì thương mình vô minh mê lầm, không thấy được lẽ thật, rồi khổ đau hoài hoài mãi mãi không chấm dứt. Cho nên các ngài mới khởi cái tâm từ bi ra đời, lập ra rất nhiều cái phương tiện. Lập ra nào là dạy mình niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ, dạy mình trì chú cho được chuyên nhất, dạy mình tham thiền quán xét cái lẽ thật để cho tâm an định, dạy chúng ta tụng kinh, dạy bao nhiêu pháp môn. Nhưng mà tất cả pháp môn đó đều nhằm cái mục đích quét sạch cái tâm cuồng loạn vọng tưởng, trị cho hết cái tâm vọng tưởng phiền não tham sân si đó thôi, để cho chúng ta nhận ra được cái ông chủ của mình chính là cái tâm thuần nhất, không có dao động, gọi là nhất tâm bất loạn. Ở chỗ cũng vậy, người tụng kinh cũng vậy, đều đồng một mục đích để đạt tới cái chỗ vượt thoát tất cả cái khổ đau ở trong cái dòng luân hồi sanh tử. Thì như vậy kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, thì quý vị thấy tất cả Phật pháp được thành lập là điều do con người, phải không? Bởi vì chúng sanh còn mê lầm, không thấy được lẽ thật, cho nên Phật tổ mới ra đời nói cho chúng ta thấy được lẽ thật, giúp cho chúng ta vượt khỏi cái khổ đau trong dòng luân hồi sanh tử. Mà cái pháp môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa nhất, mau gọn nhất, đó chính là niệm Phật. Thành kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn nỗ lực niệm danh hiệu Đức Phật. Vì cuối lời, Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho sư trụ trì và toàn thể các sư ở đây giới định huệ tròn đầy sáng tỏ, làm cái ngọn đèn soi sáng đem chánh pháp của Phật lợi lạc khắp cho tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem thăm Bye.